Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải trữ công đức, không phải phước đức. Trong công đức có phước đức, trong phước đức thì chưa chắc có công đức. Công đức là nói tu công mà có được. Thí dụ chúng ta trì giới có công thì bạn liền được định. Định chính là đức. Tu định có công, trí tuệ khai, khai huệ là đức. Do đây có thể biết công là tu nhân, đức là quả báo. Tu nhân được quả là đạo lý nhất định. Chúng ta phải trữ công đức, tích công bồi đức. Làm thế nào mới có thể giữ được công đức? Cái chữ trữ này rất quan trọng. Trữ là tồn trữ, lưu kho. Công đức của bạn mới có thể tích lũy được. Trong nhà Phật có một câu nói: lửa thiêu rừng công đức. Công đức rất khó mà tồn trữ. Vì sao vậy? Một đám lửa thì cháy sạch. Lửa gì vậy? Sân hận, khởi tức giận. Vừa khởi tức giận, công đức đều hết. Cho nên bạn phải biết, bạn cả đời này tu hành trữ được bao nhiêu công đức. Nghĩ lại xem, bắt đầu từ lúc nào không khởi tức giận? Nếu như sáng sớm ngày nay khởi lên một cơn giận, công đức của bạn chỉ có mấy giờ đồng hồ. Công đức của đời quá khứ và ngay đời này đã tu thảy đều cháy sạch, không còn gì hết. Người hiện tại nói công đức, có thể nói đều là hữu danh vô thực. Có cái tên của công đức, tu cái tên của công đức, không tu công đức thật. Trong lòng có cái không được vui thì công đức hết rồi. Cho nên phải biết thế gian yêu ma quỷ quái rất là nhiều. Chỉ sợ bạn tích công bồi đức, cho nên thị hiện ra vô số cảnh giới, vô số nhân duyên muốn phá hoại đi công đức của bạn. Thế nhưng bản thân của họ không có năng lực phá hoại công đức của bạn. Bất cứ người nào cũng đều không có cách gì phá hoại công đức của bạn. Ai có thể phá hoại chính mình? Phá hoại chính mình ở nơi đó thúc đẩy bạn, làm cho bạn khởi tức giận, làm cho bạn khởi tâm sân hận, làm cho bạn rất nghe lời. Quả nhiên khởi tức giận, quả nhiên khởi tâm sân hận, đem công đức của chính mình thiêu hết sạch, mà ở nơi đó vỗ tay vui mừng. Tốt lắm, làm ra cái việc ngốc vậy. Chúng ta sau khi hiểu rõ được cái đạo lý này, nhất định phải đề cao cảnh giác. Tất cả thuận cảnh không sanh tâm hoan hỷ, tất cả nghịch cảnh không sanh tâm sân hận, công đức của bạn mới có thể giữ được. Con người này là trí tuệ chân thật. Phía trước hàng ma Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta xem: dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán. Nếu bạn không có định, không có huệ, công đức của bạn không thể giữ được. Đó là đạo lý nhất định. Ở trong cảnh giới thường hay khởi tâm động niệm, vậy còn có thể được sao? Tâm tùy theo cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, đó là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, tương lai chịu báo luân hồi. Bạn làm ra là việc như vậy. Cho nên sau khi chúng ta hiểu rõ, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày mà rèn luyện. Việc rèn luyện này chính là tu hành. Ngày trước sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, dễ bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Xem thấy ưa thích, chúng ta khởi lên tâm hoan hỷ. Xem thấy không ưa thích, chúng ta khởi tâm ghét bỏ. Vậy thì sai rồi. Sai lầm thì đem nó tu sửa lại. Tu sửa thế nào vậy? Thuận cảnh không sanh tâm hoan hỷ, nghịch cảnh không sanh tâm áo não. Đó gọi là tu hành. Đem cái sai lầm tu sửa lại, đó gọi là tu hành. Cho nên tu hành không phải mỗi ngày tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật. Đó là hình thức tu hành. Tu rồi phải chân thật, có thể hữu dụng, phải có thể dùng được ở ngay trong đời sống. Đối diện với tất cả mọi người, tất cả mọi vật, tất cả mọi việc, thật khởi lên được tác dụng, không còn bị cảnh giới này xoay chuyển, bạn mới gọi là có công phu. Bạn ở niệm Phật đường niệm Phật, một ngày niệm 10 vạn danh hiệu Phật. Nếu như đối diện với cảnh giới, tâm còn bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, vậy thì người xưa nói, bạn đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công. Bạn không có công phu. Công phu của bạn là giả, không phải là thật. Công phu phải trải qua được sự khảo nghiệm. Cùng ở với mọi người, dùng lời hiện tại mà nói, giao lưu với chúng sanh, cho lúc này cũng phải có biểu lộ. Nếu như một người đến được cảnh giới này, trên mặt giống như tượng thần điêu khắc vậy. Người như vậy ở trong xã hội cũng có thể hù chết người. Cho nên giao lưu với tất cả chúng sanh, biểu hiện có hỷ nộ ai lạc là biểu diễn, không phải là thật. Bên trong thanh tịnh vô nhiễm, đúng như Vịnh Gia đã nói, phân biệt diệt phi ý. Vậy thì đúng rồi. Cho nên ứng dụng ngay trong cuộc sống thường ngày rất là hoạt bát, rất là linh hoạt, hiển thị ra Phật Pháp là đáng quý. Viên dung của Phật Pháp, thọ dụng chân thật của Phật Pháp, từng ly từng tí đích thực là không có ô nhiễm. Chân thật có định có huệ, đây gọi là công phu. Đó chính là công đức. Bạn chân thật là trữ được công đức, thị phước điền. Vì bạn còn phải tu phước. Tu phước quyết không phải vì chính mình, tu phước là vì chúng sanh. Không có phước báo, làm sao có thể độ chúng sanh? Cho nên thành Phật, Phật gọi là nhị túc tôn. Túc là đầy đủ, là viên mãn. Nhị là hai loại, một là trí tuệ viên mãn, một là phước đức viên mãn. Phật là phước đức viên mãn, có phước lớn đến như vậy, cho nên mới có thể cho tất cả chúng sanh hưởng phước. Ngày nay chúng ta ở cái đạo tràng này, ngồi ở nơi đây 2 giờ đồng hồ, hưởng phước báo của chư Phật. Chúng ta phải học tập. Chúng ta có phước, nhất định phải cho mọi người cùng hưởng. Không nên chính mình riêng hưởng. Chính mình riêng hưởng là tạo nghiệp. Cho mọi người hưởng, chân thật gọi là tu phước. Cái gì gọi là phước? Nhất định phải rõ ràng. Thị chỉ thị ra những gì là phước điền. Phước điền rất nhiều. Hay nói cách khác, cơ duyên tu phước quá nhiều, quá rộng. Nhà Phật phước điền vô lượng, quy nạp thành 3 loại lớn. Loại thứ nhất gọi là bi điền, từ bi. Lân mẫn tất cả chúng sanh bần cùng khổ nạn. Vậy chúng ta muốn hỏi những ai là chúng sanh bần cùng khổ nạn? Chúng sanh trong 10 pháp giới đều là bần cùng khổ nạn. Bạn không nên xem thấy hiện tiền không có cơm ăn, không có quần áo mặc, loại người này bần cùng khổ nạn. Người hiện tại họ có phước báo, ở nơi phòng ốc rất tốt, đời sống rất là dư dả. Bạn cho rằng loại người này sẽ không nghèo cùng? Cũng nghèo cùng như nhau. Họ nghèo cùng chỗ nào vậy? Họ nghèo cùng ở trí tuệ. Không có trí tuệ là nghèo cùng. Hay nói cách khác, đời sống vật chất họ có thể trải qua được, đời sống tinh thần họ rất khổ. Cho nên nghèo cùng, có loại nghèo cùng trên vật chất, có nghèo cùng trên tinh thần, có nghèo cùng trên đạo nghiệp, có nghèo cùng trên trí tuệ. Phạm vi nghèo cùng thì quá rộng, quá lớn. Ngày nay chúng ta nói năng lực kỹ thuật không thể so sánh với người khác, đều là nghèo cùng, đều là lạc hậu. Mới biết được phạm vi nghèo cùng sâu rộng vô hạn. Bồ Tát thấy được đại từ đại bi giúp đỡ họ, đó gọi là trồng phước. Cho nên đó là phước điền. Mà phương pháp trồng phước điền cũng rất là nhiều. Bạn không có trí tuệ, bạn không biết được làm thế nào để tu phước. Bạn phải có trí tuệ. Mỗi giờ đều là giờ để tu phước. Nơi nơi đều là chỗ để tu phước báo. Bạn liền thật biết được. Chúng ta quay đầu nhìn lại cái thế gian hiện tại này. Hiện tại người thế gian tình hình nghèo cùng khiến cho một người căn tánh trung hạ đều có thể rất rõ ràng quan sát được. Tu phước đến nơi nào để tu? Chính mình phải nên rõ ràng. Làm thế nào cứu giúp tất cả chúng sanh khổ nạn nghèo cùng của thế giới? Loại điền thứ hai gọi là ân điền. Ân điền là báo ân. Người nào có ân với chúng ta vậy? Thứ nhất là cha mẹ, nhất định phải báo đáp. Báo đáp cha mẹ là trồng phước điền. Thứ hai là thầy giáo. Sinh mạng của chúng ta được nhờ ở cha mẹ. Trí tuệ của chúng ta, nhà Phật nói pháp thân huệ mạng có được là nhờ thầy giáo. Ân đức của thầy giáo cùng với cha mẹ không hề khác nhau. Ở trong cổ lễ Trung Quốc đã nói rất nhiều. Hiện đại vì sao không có hiếu đạo, cho nên sư đạo cũng không có. Sư đạo là xây dựng ở trên nền tảng của hiếu đạo. Ngoài thầy giáo, cha mẹ ra, chư Phật, Bồ Tát, tổ sư đại đức, tất cả thiện tri thức đều là ân điền. Lại mở rộng lớn hơn, quốc gia có ân đức bảo hộ hoàn cảnh đời sống của chúng ta được an ninh. Tất cả chúng sanh có ân đức hỗ trợ, hợp tác cúng dường đời sống thường ngày cho chúng ta. Đây chính là trong kệ hồi hướng mà thường ngày chúng ta đọc trên đền bốn ân nặng. Tất cả chúng sanh đều có ân đức với chúng ta, đó là ân điển. Vậy thì loại thứ ba, chỉ riêng đem Tam Bảo nêu ra, Phật Pháp Tăng Tam Bảo không chỉ là có ân đức với chúng ta, các ngài còn là ruộng công đức, nên gọi là đức điền. Đó là chuyên chỉ Tam Bảo. Tam Bảo có đại trí tuệ, đại đức, đại năng, giáo hóa tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta trồng phước điền đến nơi đâu để trồng, phải nên biết đi đến những nơi này để trồng phước.